Quý vị đang nghe chương trình phát thanh Hương Từ Bi, tiếng nói của những người con Phật.
Thiên Mãn xin kính chào quý vị thính giả. Chào đón quý vị trở lại với chương trình Hương Từ Bi hàng tuần phát trên đài TVNA mỗi trưa thứ bảy. Thưa quý vị, nhân duyên giữa cha mẹ và con cái là một nhân duyên rất đặc biệt. Đức Phật dạy rằng không duyên không nợ làm sao gặp gỡ. Mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái cũng không phải là ngoại lệ. Mời quý vị theo dõi chương trình tuần này với giảng viên Thượng Tọa Thích Như Định, thành viên thực hiện Lê Vũ và Thiên Mãn. Kính thưa quý vị, Kinh Phật có dạy rằng phận làm con luôn phải biết vâng lời cha mẹ, tùy theo điều kiện hoàn cảnh kinh tế của gia đình mà dâng cho cha mẹ những gì cha mẹ muốn, không đợi cha mẹ phải đòi hỏi. Đây cũng là thể hiện tính tự giác, luôn biết quan tâm đến tâm tư, tình cảm của cha mẹ. Tiếc rằng xã hội ngày nay, nhiều người làm con sống trong cảnh dư thừa vật chất nhưng vẫn để cho cha mẹ nghèo khổ, đói rét. Chính vì thế mà tục ngữ có câu: một mẹ nuôi được 10 con, nhưng 10 con không nuôi nổi một mẹ, giống như câu chuyện Nước Mắt Chảy Xuôi của Đào Thu Hà trên báo Phụ Nữ dưới đây. Mời quý vị lắng nghe qua giọng đọc của Lê Vũ nhé.
Bà ngồi co ro bên này đường, chờ cho cửa hàng phía đối diện tắt điện, đóng sập cánh cửa nặng nề xuống mới chống tay vào gối đứng dậy, khó nhọc bước qua đường. Cánh cửa này có mái hiên rộng, chủ nhà dễ tính, lỡ bà có ngủ quên dậy muộn thì người ta cũng chỉ nhẹ nhàng gọi bà dậy, kêu bà đi chỗ khác để mở hàng, chứ không quát mắng xối xả, đốt vía như những chỗ khác. Vậy nên mấy tháng nay, dù đi xin ở xa hay gần, bà đều trở về dưới mái hiên này để tá túc. Ngồi xuống mái hiên, bà bắt đầu thở dốc. Chẳng hiểu sao mấy hôm nay bà thấy cơ thể mệt mỏi, rệu rã quá. Cũng chẳng trách được, bà đã ngoài 80. Nhiều người ở tuổi này đã có khi nằm liệt một chỗ rồi, con cái phải hầu hạ phục dịch. Nhưng riêng bà còn phải lê la khắp các phố xá để xin ăn, được coi như trời còn thương mà cho sức khỏe như vậy. Đôi khi bà nằm nghỉ vẩn vơ, có khi trời thương bà, biết bà có ốm nằm liệt giường liệt chiếu một chỗ thì cũng chẳng có ai ngó ngàng tới bà, nên ban cho bà sức khỏe như vậy. Nhưng bà cũng mệt mỏi lắm rồi, cơn tức ngực kéo đến làm bà khó thở. Bà lôi trong mấy cái bao cũ, mấy tờ báo cùng vài tấm bìa cắt tông làm gói. Bà quay mặt vào phía cánh cửa. À thầy, trời lại lất phất mưa. Bà khó nhọc ngồi dậy, lôi ra cái áo mưa cũ quấn quanh người. Mưa làm chân bà, tay bà tê nhất cả. Bà không ngủ được, bà lần tìm trong một tấm hình cũ. Bà ngồi khom khom quay lưng lại phía đường để nước mưa không có tạt vào tấm ảnh. Bà nhìn vào tấm ảnh, bà lẩm bẩm như trò chuyện với một người bạn. Mai mà ông ốm một trận rồi ông đi luôn, đi nhẹ nhàng thanh thản, chứ không thì ông cũng phải đi lê lết đầu đường xó chợ giống tôi. Mà chân của ông thì yếu như thế thì làm sao mà làm được. Bà đưa bàn tay vuốt vuốt vào khuôn mặt trong tấm ảnh. Giọng của bà bắt đầu nghẹn trong nước mắt. Mà ông có thương tôi, sao ông không cho tôi đi cùng với ông ơi. Mưa bắt đầu nặng hạt, bà quấn tấm áo mưa chặt vào cơ thể, dí sát người vào cánh cửa mái hiên. Tiếng mưa tạt vào tấm áo mưa lợp bợp nghe lạnh buốt và tê tái. Bà cũng đã từng có một mái nhà bình thường đơn sơ, nhưng ấm áp, hạnh phúc. Nghĩ đến căn nhà cũ, bà nén tiếng thở dài, tức nhẹ trong lòng ngực, cất tấm ảnh sâu và ôm vào trong lòng, khép chặt tấm áo mưa cho khỏi ướt. Bà quay người lại đối diện với màn mưa, đôi mắt già nua ướt nhèn mờ mịt những hồi ức cũ. Ông bà cưới nhau được chục năm mới sinh được đứa con gái nên yêu chiều nó lắm. Hôm bà sinh con ở trạm xá, ông mừng tới nỗi ôm con khóc hu hu như một đứa trẻ trước bao cặp mắt lạ lùng của mọi người. Ông chăm con từng ly từng tí, theo dõi từng ngày lớn lên của con. Đi học những hôm mưa gió, ông cõng nó trên lưng. Nó lớn lên một chút, ông tằng tiện mua cho con chiếc xe đạp mini. Mấy chục năm trời, ông không dám mua một cái áo mới. Ai cho gì mặc nấy, để khi nó vừa thành thiếu nữ, ông dành dụm đủ để xây một căn nhà ngói nhỏ ba gian. Ông bảo bà, nó là con gái, ở nhà lụp xụp quá, bạn bè đến chơi nó cũng mặc cảm, bà ơi. Mưa càng lúc càng nặng hạt hơn. Trong mưa, bà thấy rõ khuôn mặt ông bừng sáng hạnh phúc. Bà không thể nhầm đâu được, đó là khuôn mặt ông trong đám cưới của con gái. Nhà rể ở ngay xóm trên, lúc lấy con gái của bà, nó hãy còn là một chàng trai mới lớn, hiền lành, chân chất và khỏe mạnh. Đám cưới con gái, khuôn mặt ông rạng rỡ, mà mắt ông cứ lại rưng rưng. Ông nói, con gái đi lấy chồng, ông mừng lắm, nhưng ông cũng buồn vì phải xa con. Vẫn biết nó lớn thì phải rời xa vòng tay ông, phải lấy chồng, mà sao ông vẫn thấy hụt hẳn. Bà cười bảo, ông chưa già đã lẩn thẩn, nó lấy chồng ngay sớm trên. Cách có độ 10 phút đi bộ mà ông cứ như thể gả con gái đi lấy chồng ở tận tận đâu xa đó. Ông cũng cười bảo không biết tại sao ông lại yếu mềm hơn cả bà. Cơn ho lại kéo đến như muốn xé toan lòng ngực của bà. Bà chống tay vào cửa, ho rũ rượi, rồi đưa tay đấm nhẹ vào ngực. Cơn ho dứt thì bà lại thở dốc. Lúc bà ngước lên, bóng ông trong mưa đã biến mất. Bà lẩm bẩm, cũng may là ông đi trước khi mở đường qua nhà, chứ không thì lúc đó ông ốm một trận rồi đi, nhẹ nhàng như không còn vương vấn điều gì trên cõi đời này nữa. Bà thui thủi một mình. Thấy thế, đứa con gái bàn với bà, nhà chồng của con tới 3 anh em trai, chật chội lắm, hay mẹ cho tụi con về đây ở, cũng là để sớm hôm đỡ đần với mẹ. Bà nghe như vậy, bà rất mừng rỡ đồng ý ngay. Ăn nhiều chứ ở có bao nhiêu, bà già rồi, thui thủi một mình cũng cô quạnh. Bà cũng muốn được quây quần với con cháu. Bà chỉ có một đứa con gái, được sống cùng vợ chồng con cái thì có gì bằng. Có gì thì chúng nó cũng chăm sóc bà, bà lại đỡ đần vợ chồng nó chuyện cơm nước con cái. Chúng nó ở với bà chắc nơi chín suối, ông cũng mát mẻ thanh thản vui lắm. Bà chỉ có một đứa con gái, bà không bù trì vun đắp cho nó thì để cho ai? Bà chết đi cũng có mang theo được gì đâu. Vậy mà đứa con gái bà mang nặng đẻ đau, lại bàn mưu cùng chồng đẩy bà ra đường. Bà già rồi chỉ quanh quẩn ở nhà cơm nước và chăm sóc mấy đứa cháu, có biết gì đến chuyện đất cát mà hàng xóm xì xào bàn tán. Con gái và đứa con rể thì thục những gì, bàn bạc những gì, bà cũng chẳng biết. Chỉ thấy một buổi chiều nhập nhọn tối, đứa con gái chìa trước mặt bà tờ giấy. Mẹ ơi, mẹ ký vào đây đi. Nè nè, chỗ cuối tờ giấy này nè, để xác nhận diện tích nhà mình. Ít bữa nữa họ sẽ xây đường qua đây, rồi họ còn đền bù cho mẹ nữa đó ạ. Và bà nghe ạc ạc, mắt kém lại tin tưởng con. Cộng với việc bà ngại mấy thứ liên quan đến giấy tờ nên ký luôn mà không có đọc lại. Mãi đến khi người ta đến lấy nhà, chồng tiền cho vợ chồng con gái của bà một số tiền, số tiền mà cả đời hai ông bà cũng chưa từng thấy, thì bà mới biết chúng nó đã lừa bà ký giấy để bán nhà. Nhưng nước mắt chảy xuôi, bà nghĩ cái nhà đấy cuối cùng cũng để chúng nó, đất thì đang lên giá cao, chúng nó bán thì cũng là hợp lý thôi. Hai vợ chồng đứa con gái mua một miếng đất ở trong xóm, xây một căn nhà hai tầng khang trang. Nhưng rồi từ lúc có tiền, tính tình thằng con rể bắt đầu thay đổi. Nó ham mê rượu chè, bồ bịch. Lúc đầu bà còn ngại rể khách nên nói nhẹ nhàng bóng gió. Sau dần những lời đồn thổi càng nhiều, vợ chồng nó suốt ngày đánh lộn chửi nhau. Bà góp ý thẳng thắn với con rể, nó cũng không nghe. Có một lần nó uống rượu say còn đánh bà gãy tay, bị đưa lên xã phạt tiền. Sau vụ đó nó càng hầm hè với bà hơn. Vợ nó, con gái bà, cũng vào hùa với chồng, trách móc bà làm vợ chồng nó mất tiền, nhà nó xấu mặt với hàng xóm. Những lời bóng gió xa xôi về việc bà ở nhà tăng dần. Những bữa cơm chúng nó cố tình ăn trước, không gọi bà ngày một nhiều. Tuổi thân bà quyết định gửi hình của ông lên chùa, rồi bà bỏ làng đi lang thang trong một đêm mưa gió, bắt đầu những ngày vất vưởng xin ăn. Bà xách theo một cái bị rất là nhỏ với một tấm áo mưa và một tấm ảnh của ông. Hàng ngày bà lê la khắp các phố xin ăn, tối đến lại về cái mái hiên này ngủ nhờ. Bà cứ trông ngóng mòn mỏi, hy vọng sự ra đi của bà sẽ khiến vợ chồng đứa con gái hối hận mà nghĩ lại đi tìm bà. Nhưng một năm rồi, lại hai năm rồi, rồi lại năm năm, bà lê la khắp phố xá rồi mà chưa một lần bà nghe phong thanh gì về tin tức chúng đi tìm bà. Cũng có lần bà lén về làng, đứng trước nhà của vợ chồng nó, thấy hai đứa nó vẫn vui vẻ, không một chút áy náy, bà lại lặng lẽ ra đi. Mưa như trút nước, bà cảm thấy cơ thể rệu rã lắm rồi, bà không còn chút sức lực nào nữa. Bóng của ông lại hiện ra trong mưa, mỉm cười hiền hòa nhìn bà. Ông đưa tay về phía bà biết thời khắc này rồi cũng phải đến. Bà cố chút sức lực cuối cùng, lê người về phía khoảng giữa mái hiên bà trú với căn nhà bên cạnh. Nhà người ta là nhà làm ăn tử tế, bà không muốn chết trước cửa hàng của người ta. Bà cũng không muốn cái chết của mình phiền hà đến họ. Ông bước đến gần bà, cúi xuống. Bà run run đưa cánh tay lên, thanh thản, nhẹ nhàng, bà đã theo ông. Mọi oán hận, trách móc của cuộc đời, bà bỏ lại phía sau, nơi mà kiếp người trên dương thế. Sáng sớm hôm sau, người ta phát hiện xác một bà cụ già nằm ở khoảng trống giữa hai căn nhà. Bà đã chết trong một tấm áo mưa trùm kín người, nhưng trên môi còn phảng phất một nụ cười.
Xin được làm mây mà bay khắp nơi giang hồ, ghé trong quê hương xa rời từ cất bước ly hương. Xin được làm gió dắt dịu đưa điệu ca nhau, trái bếp hiên sao cũng ngọt ngào một lời cho.
Thưa quý vị thính giả, câu chuyện trên cũng có thể được coi là một sự lý giải nào đó về duyên nợ giữa cha mẹ với con cái. Nó chứng minh rằng sự ra đời của một người con không phải là một sự tình cờ, và việc một đứa trẻ lọt lòng mẹ chào đời không phải là điều giản dị như nhiều người lầm tưởng. Luôn luôn tồn tại những gắn kết mà chúng ta không thể nào biết hết. Mối quan hệ giữa các bậc cha mẹ với con cái rõ ràng là rất đa dạng và phức tạp, luôn bắt nguồn từ những liên hệ sâu xa trong quá khứ và cần được xác lập trên nền tảng của những mục đích tinh thần cao quý hơn là những giá trị vật chất bình thường mà chúng ta có thể nhìn thấy được. Sau đây là bài giảng của Thượng tọa Thích Như Định, thầy là trụ trì chùa Thiên Ấn, Sydney. Mời quý vị lắng nghe.
Kính bạch Thượng tọa, nhà Phật có câu mọi hiện tượng đều không ra ngoài nhân duyên. Vậy thưa Thượng tọa, nhân duyên là gì? Và đặc biệt là nhân duyên giữa cha mẹ và con cái thì thế nào, thưa Thượng tọa?
Dạ, cái đạo Phật á, là đạo về nhân duyên cũng như là về nhân quả, là nói lên cái lý chân lý của vũ trụ của nhân sinh. Cái nhân duyên mà tất cả các cái hiện hữu ở trên thế gian này đều do nhân duyên mà thành, cũng do nhân duyên mà nó duyệt. Thí dụ như con người là do cái nhân duyên của cha mẹ, do cái nhân duyên của cơm, của ánh sáng mặt trời, của tất cả sơn hà đại địa, và có tất cả đầy đủ nhân duyên cho nên cái thân này nó mới còn và mới có sự hiện hữu của loài người cũng như là súc vật cũng như là muôn loại. Nếu cái nhân duyên nó tan rã thì loài người tự trở về với cái bản nguyên của nó, đó là cái nhân duyên gì. Cho nên trong đạo Phật gọi là đối với thân con người nhỏ như thế này thì gọi là sanh, già, bệnh và chết đều do nhân duyên. Rồi cái lớn hơn như là núi non, như là đại địa sơn hà thì nó là sanh, trụ, dị và diệt. Cũng như quả địa cầu này nó có ra thì gọi là sanh, nó trụ, nó chịu đựng bao nhiêu tỷ năm thì gọi là trụ, dị là nó biến đổi, là một ngày nào đó quả địa cầu này sẽ bị băng hoại theo thời gian năm tháng, cái đó gọi là sanh, trụ, dị, diệt, cũng do nhân duyên. Và lớn như là thiên hà hay là ngân hà, như vũ trụ, thì đạo Phật chủ trương rằng là thành, trụ, hoại và không. Là thành là nó tác tạo nên cái đó, trụ là nó cũng chịu đựng một thời gian nào đó, hoại là nó biến dịch đi và trở về không. Mà chữ không của nhân duyên nhà Phật, không không phải là không có, mà không không phải là nothing, mà cũng không phải là something, tức là không phải là không có gì hết. Nhưng mà chữ không của nhà Phật muốn nói là từ cái thể này nó biến qua cái thể khác gọi là không. Có nhiều người ám chỉ, có nhiều người không hiểu hết, nghĩ rằng là đạo Phật là cái đạo cái không ngơ. Mà không ngơ như vậy thì mình đâu có được tu tập để làm gì. Cho nên vì vậy mà đạo Phật là Đức Phật là người chứng ngộ cái lý nhân duyên. Cho nên khi mà người dạy cho những người con Phật, không phải là người Phật tử mới là nhân duyên sinh, mà những người không phải là Phật tử hay là không phải là con Phật mà không phải là nhân duyên sinh. Cho nên Đức Phật không phải là người tạo ra giáo, tạo ra cái chân lý, mà chân lý là muôn đời, chẳng qua Đức Phật là người chứng ngộ, ngài nói lên cái chân lý mà thôi. Chắc đạo Phật không có chủ trương rằng là Đức Phật là tạo ra cái này hay là xây dựng cái kia, hay Đức Phật là toàn năng toàn quyền, mà Đức Phật cũng bị cái lý nhân duyên nó chi phối giống như chúng ta vậy. A Di Đà Phật.
Thưa Thượng Tọa, xét về nghiệp quả nhân duyên, nhà Phật cho rằng con cái đến kiếp này có 4 loại. Thứ nhất, đến để báo ơn. Thứ hai là đến để trả ơn. Thứ ba là đến để trả nợ. Và thứ tư là đến để báo oán. Vậy kính bạch Thượng Tọa, giải thích cặn kẽ về nhân duyên này như thế nào thưa Thượng Tọa?
Thì cái lý nhân duyên ấy, thì tính cách là nói chung. Còn cái này nó lại liên hệ cái câu hỏi mà bốn đưa bốn cái đề mục ra, mà đến vì trả nợ, đến vì đòi nợ, đến vì trả ơn, đến vì để gây oán gì đó, thì cái đó là thuộc về cái lý nghiệp báo. Tuy nhiên nghiệp báo và nhân duyên nó có một sự tương duyên, tương quan lẫn nhau. Nhà Phật không có nói cái gì nó có phần rõ ràng, chứ nếu mà cái câu hỏi này đó thì nó có cái phần nó hơi chi tiết, cũng như là cái phần mà không có đủ thời gian ngắn mà để mà nói hết cái lý nhân duyên và nghiệp quả. Cũng có người đến đòi nợ, cũng có người đến để trả nợ, tuy nhiên nó cũng là cái nhân duyên. Nhưng mà nếu mà chủ trương mà nói như vậy đó thì đạo Phật cái lý nhân duyên này nó hơi ám chỉ một cách không có rõ ràng.
Dạ.
Vì lý do là cái này có nhưng mà nó trường hợp như thế nào thì mình phải quán xét, mình phải biết được cái túc duyên trong cái tiền báo, cái sinh báo và cái hậu báo. Cái tiền báo tức là hiện tiền này mình vừa làm và vừa có kết quả thì gọi là tiền báo.
Dạ.
Sinh báo là mình làm năm nay, sang năm 2-3 năm sau mới có kết quả, như mình trồng cây dừa 5 năm sau mới có quả ăn, thì thì cái đó là sinh báo. Và hậu báo có nghĩa là mình tạo bây giờ nhưng mà tương lai những chịu quả báo, thì cái đó nó rất là chi ly. Chúng tôi không có thể nói mà con đến với cha mẹ để mà trả báo hay là đền ơn, thì cái điều đó chúng tôi chưa có xác định vì lý do là thời gian không đủ, và nếu nói như vậy thì dễ sanh ra hiểu lầm. Xin cảm ơn quý vị.
Con có một câu hỏi cuối cùng, là có những nhân duyên của những trái nghịch. Trong thế giới này thì không phải mẹ nào cũng đều hy sinh mọi thứ cho con, không phải cha nào cũng lo cho con một cách đầy đủ. Có mẹ thì bỏ con cho kiến dập vùi, có cha thì đánh con đến nỗi thương vong. Con trẻ không phải ai cũng hiếu thuận, vẫn thấy có những người dửng dưng với lo toan vất vả của những cái đấng sinh thành, thì người thuận thảo, người bất hiếu. Vậy đối phương phải làm như thế nào để chuyển cái nghiệp đó, thưa Thượng Tọa?
Dạ, hiện nay bởi những cái tin tức hoặc là những cái báo chí cũng có được thông tin cho đại chúng biết là có những bậc cha mẹ sanh ra rồi không có trách nhiệm, bỏ bê con kiến hay là đem bỏ vô thùng rác hay là không nuôi.
Dạ.
Rồi có những đứa con thì được cha mẹ nuôi nắng nhưng mà không có lo đền ơn đáp nghĩa mà sanh ra những chuyện là dành của, dành tiền.
Dạ.
Để rồi làm khổ cho cha mẹ, hay có nhiều khi là muốn giết cha mẹ nữa. Thì cái điều này trên cái lý nhân quả và nhân duyên nó kết hợp rất là nhiều. Nhưng mà cái trước nhất là cái lý nhân quả về quá khứ, cái lý nhân quả về tương lai là nó xa. Nhưng mà cái hiện tại này đó, thì làm một người cha, một người mẹ đều phải có trách nhiệm biết cái gì mình tác tạo nên.
Dạ.
Và mình đã gieo nên thì mình phải chịu chấp nhận. Cũng như là những đứa con được sanh ra thì phải biết là cái công ơn của cha mẹ. Tuy nhiên không thể nào là đứa con mà biết hết được cái trách nhiệm của người lớn, của người trưởng thành là phải dạy dỗ cho con em của mình, cũng như là nhắc nhở, cũng như là mình làm gương cho con em của mình. Mình phải hiếu thuận đối với cha mẹ, mình phải hiếu kính đối với người bậc trưởng thượng, bậc mang ơn. Thì như có như vậy thì con em mình nó mới noi cái gương đó. Cho nên những người làm cha làm mẹ không nên thân. Thì cho nên vì vậy mà trong cái gia đình của mỗi người thì đèn nhà ai nấy sáng.
Dạ.
Cái hoàn cảnh như thế nào đó mình không thể một nghe qua báo chí hay nghe qua tin tức hay nghe qua một tin hành lang mà mình kết luận được cái nào đi nữa, thì nó phải chờ một thời gian để rồi sẽ có câu trả lời. Tuy nhiên chỉ trả lời trên ngôn ngữ, trả lời trên giấy tờ, trên luật lệ, nhưng mà còn cái nhân quá nhiều đời nó cũng ảnh hưởng dây chuyền nữa. Cho nên vì vậy mà chúng tôi mong rằng những bậc cha mẹ có trách nhiệm với con em của mình, vì trong nhà Phật, nhất là như kinh Vu Lan là nói là điều thứ nhất giữ gìn tha giáo.
Dạ.
Tha giáo có nghĩa là dạy con, giáo dục con, huấn luyện em bé từ nơi lúc mang thai. Cha mẹ khi mà gần gũi nhau đã mang những cái tinh thần minh mẫn, cơ thể tráng kiện, thì cuộc sống vui vẻ, hiền hòa, và biết ăn uống những cái vật nào không có gây xúc tác, bức xúc cho thai nhi, thì nhà Phật gọi là giữ gìn thai giáo. Hoặc là nghe những loại bài nhạc nào có tinh thần hướng thượng, nghe những bài pháp nào hay nghe những lời dạy của một cái tôn giáo nào đó, thì những lựa những cái bài để nghe làm sao mà trở thành thiện mỹ, thì nó ảnh hưởng cho thai nhi. Còn nếu mà lúc mình mang thai nhi mà mình hút chích hay là mình ăn uống những cái thứ mà nó làm cho ảnh hưởng thai nhi, thì như vậy là nó ảnh hưởng từ lúc trong bụng mẹ mà ra. Rồi sau khi con em của mình mà được sanh ra, mình phải lựa lời mình phải hướng dẫn các con em mình đúng lúc đúng thời, nhất là làm đấng cha mẹ phải dạy dỗ con cái, nhất là những lời hứa, những lời khuyến tấn, những lời khích lệ cho con em mình nên người thì phải giữ lời hứa. Bà mạnh mẽ, vì sau khi ông chồng bà chết thì bà đưa ông Mạnh Tử từ chỗ này sang chỗ khác, khi bà ở gần cái chỗ người ta làm thịt để mà buôn bán bằng nghề sát sinh, nghề mổ xẻ, thì bà sợ con bà ảnh hưởng cho nên bà phải dời đi chỗ khác. Thì khi bà dời đi chỗ khác thì con bà cũng được ảnh hưởng. Nhưng mà có một lần bà hứa với người con là ông Mạnh Tử, nói rằng là bà con về nhà đi rồi cha sẽ mua thịt heo cho con ăn, vì ông quá thèm thịt heo. Thì khi mà ông ra đi rồi thì một hai ngày sau ông về, thì ông Mạnh Tử thấy cha về lật đật mừng quá, lật đật chạy ra, bà Mạnh Mẫu chạy ra mừng mừng. Thì khi mà hỏi cho ba thịt heo đâu mà con đem gì, con bữa nay con được ăn thịt heo, thì ông già ông Mạnh Tử rất là ngạc nhiên. Và bà già biết được là ông già có hứa với người con của mình là khi ra về sẽ mua thức ăn ngon, cho nên bà đem chiếc áo cưới, bà đem ra ngoài tiệm cầm đồ bà cầm. Thì ông chồng rất là ngạc nhiên, nhưng mà bà giải thích rằng vì ông có hứa với con là mình mua thịt heo cho nó ăn, mà bây giờ tôi phải cầm, chứ nếu mà không cầm chiếc áo này mà mình hứa thì mai mốt mình làm một cái việc gì mình thất hứa thì con nó không tin. Thì chính những cái lời người, những người xưa có những cái cách dạy con, giáo dục em bé được trân trọng như vậy, thì chúng ta bây giờ cũng nên uống nén những con em mình để mà như một cái cây bonsai, mình muốn cho nó đẹp để mình trưng ở trong nhà hay trên bàn, thì mình phải uống nén từng phần từng phần. Thì cái trách nhiệm của người cha mẹ nên đó là cái thai nhi, đó là huyết thống của mình, mà mình nở mình bỏ, mình vứt nó đi, mình để cho kiến bò rùi bu, thì như vậy là cái người cha người mẹ đó tán tặng lương tâm. Cũng như những con em nào mà được sanh ra mà bất hiếu với cha mẹ, chỉ biết đòi vòi vĩnh, chỉ biết đòi chia của, chỉ biết là mua sắm cái này cái nọ mà cha mẹ không thực hiện được, rồi mình bỏ nhà mình ra đi, mình ở riêng, hay là mình có những lời thô lỗ bất mãn, thì các con em còn nhỏ thì nên suy xét lại, để một ngày nào đó mình sẽ có gia đình, mình sẽ có bạn trai bạn gái, rồi mình sẽ bị những cái gì nó hành hạ, nó ngược lại với mình, thì tới chừng đó mình đau khổ, mình mới biết thương cha mẹ, thì cha mẹ không còn nữa. Thì chúng tôi chỉ nói đơn giản một ít như vậy. Xin cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Con xin cảm ơn thầy rất nhiều đã dành thời gian cho buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Thưa quý vị, những mối liên hệ giữa cha mẹ và con cái không phải do ngẫu nhiên tình cờ. Những sợi dây duyên nghiệp thường đã có sau những kiếp trước giữa người với con người, cha và mẹ, hoặc chỉ người cha hay người mẹ. Dù là duyên nghiệp như thế nào, trong kiếp trước thì trong đời này, cha mẹ vẫn cứ là những tấm gương sáng cho con cái về tu dưỡng đạo đức và cần có trách nhiệm giáo huấn con cái về phương diện này. Tu nhân tích đức, có vậy mới mong sớm trả hết mối nghiệp duyên này, có phải không thưa quý vị? Thưa quý thính giả, để kết thúc chương trình hôm nay, mời quý vị cùng Tiên Mãn thưởng thức bài hát Còn thương rau đắng mập rau hè của nhạc sĩ Bắc Sơn qua giọng ca ngọt ngào và tình cảm của ca sĩ Như Quỳnh. Thiên Mãn thay mặt anh chị em chương trình Hương Từ Bi kính chúc quý vị một cuối tuần thật nhiều an lạc và hạnh phúc. Chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại trong chương trình lần tới.
Nắng hạ đi, mây trôi lang thang cho hạ buồn, coi khói đốt đồng để ngắm mùi chim nhớ lá rừng. Ai biết mẹ buồn vui khi mẹ kêu cầu tới gần, biểu cầu ngồi. nhổ tóc sâu, hai chị em tóc bạc như nhau. Đôi mắt cậu buồn hiu phiêu lưu, rong chơi những ngày đầu chưa. Ba giá miếng dùa đường làng xưa, giang nắng dầm mưa. Ai cách xa cội buồn ngồi một mình, nhớ lũy tre xanh dạo quanh khung trời kỷ niệm, chợt thèm rau đắng nấu cần. Xin được làm mây mà bạn khắp nơi giang hồ, ghé chốn quê hương xa rời từ cất bước ly hương. Xin được làm gió dắt dìu đưa điệu ca nhau, chai bếp hiên sao cũng ngọt ngào một lời cho nhau. Xin sống lại tình yêu đơn sơ, rong chơi những ngày đầu chưa. Ba giá miếng dùa đường mòn xưa, giang nắng dầm mưa. Xin nắng hạ thôi buồn để mình ngồi, nhớ lũy tre xanh dạo quanh khung trời kỷ niệm, chợt thèm rau đắng nấu cần.
Trời kỷ niệm chợt thèm rau đắng nấu.